Nam mô A Di Đà Phật. Xin chư vị mở trang 144. Chúng ta nói những điểm nhỏ nhỏ, không lớn lắm. Câu 21, vấn đề đèn, nhang, hoa quả trong buổi hộ niệm. Điểm này không có cái gì mà gọi là lý lẽ trơn, đọc qua là biết rồi. Cần phải dâng cúng lễ vật trịnh trọng mới tốt, vừa thể hiện lòng thành kính, vừa tạo cảnh trang nghiêm cho buổi hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Buổi hộ niệm nó không phải là một cái pháp hội, cũng không phải là một cái lễ đàn. Chính vì thế mà không cần phải dâng cúng lễ vật, đèn, nhang, hoa, quả gì hết. Mà đó là một người bệnh nằm trên giường, bệnh mà không cứu chữa được, tức là họ phải chấp nhận nằm để chờ ngày ra đi. Mình tới mình động viên tinh thần, khuyên giải họ, quyết lòng buông xả vạn duyên để về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì cái sự buông xả này, nó là đưa người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là bữa cúng hay là tế. Gọi là tế là tế, tế sống tế chết gì hết, không có gì hết. Tức là người đó thành tâm muốn vãng sanh, niệm Phật vững vàng thì họ vãng sanh, thế tội. Còn không cứ nằm đó mà sợ chết thì đành phải chết. Nằm đó mà ù lì đó thì đành phải chết. Tất cả đều do tại mình, mong cho vị phải chú ý. Câu B, không bắt buộc phải có lễ vật vì buổi hộ niệm nặng về sự hướng dẫn người bệnh niệm Phật, chứ không phải là một pháp đàn, đúng không?
Đúng.
Vì không phải một pháp đàn, cho nên không cần phải đèn, nhang, hoa quả gì cả. Mong cho vị chú ý, đừng có bày thấy bao nhiêu người tới niệm Phật như vậy, mình làm một cái bàn thờ thiệt trang nghiêm lên đèn, nhang, hoa quả, người ta nói, ủa, cho một người đang sống mà tại sao tới tế sống người ta vậy? Đưa tiếng tầm nó không tốt, không còn. Ngồi bên cạnh, nắm tay người bệnh, nói chuyện, khuyên giải, đó là pháp hộ niệm, làm cho họ không còn sợ chết nữa, vững vàng, đi về Tây Phương Cực Lạc, nhớ chưa kỹ. Câu C, có thể đốt nhang trầm để không khí được thanh sạch, dễ chịu, chứ không phải là lễ dâng hương. Đúng hay sai?
Đúng.
Như vậy thì đốt nhang, chứ vì đốt nhang là cứ việc đốt nhang. Tại vì đốt trầm, đốt nhang thì nó đám đi những cái mùi mà nặng nề trong cái phòng mặt một người bệnh ta nằm lâu, nhiều khi giường chiếu đồ cũng khó mà giặt giũ. Điều này không là cái điều gì rất dễ xảy ra. Như vậy thì chúng ta đốt một cái hũ trầm. Có nhiều người ta dùng cái đèn mà đèn dầu phộng, rồi người ta bỏ cái nhúng vải cho nó đốt. Cái đèn dầu phộng nó rất là hay, dầu lạc rất là hay. Tại vì cái dầu lạc nó đám được nó đám được, nó đốt được những cái mùi mà không được thơm mấy hết trong cái phòng hộ niệm. Chúng ta có thể làm được như vậy. Cái đó không phải là lễ dân hương, không làm dân hương dân lễ gì cả. À, đó chỉ là đám đi những cái mùi trong cái phòng đó. Chẳng lẽ bây giờ chúng ta xịt dầu thơm, nếu có dầu thơm nào thiệt sửa tốt cũng xịt, nhưng mà để dầu thơm vô thì nó cũng mất thanh tịnh đi. Nhiều khi người ta lo hít xịt dầu thơm cũng kẹt lắm. Có nhiều người ta lại dị ứng với dầu thơm nữa, kẹt lắm. Cho nên đốt trầm, đốt nhang tốt, không sao cả. Câu D, có thể có hoa quả nhang đèn, nhưng không nên quá chú trọng việc này mà gây tốn kém tiền bạc của gia chủ. Đúng hay sai? Như vậy thì nếu mà mình có cái hoa, mình em dựng lên cái hoa nhỏ nhỏ thôi, để đồng bàn Phật nhỏ nhỏ, để mà đẹp thôi, không còn phải trang nghiêm, Xin chuẩn bị nhớ là không cần phải lập bàn thờ quá trang nghiêm. Có nhiều người lập cái bàn thờ quá trang nghiêm đó là từ họ, họ đưa vào cái đó. Có phải là lập bàn thờ trang nghiêm nên sai không? Không phải sai. Nếu mà người bệnh thích cái bàn thờ trang nghiêm, chúng ta cũng có thể lập bàn thờ trang nghiêm. Nhưng mà có nhiều người người ta thấy lập bàn thờ trang nghiêm lên người ta mất tự nhiên thì không cần. Cái đây là không phải cái điều tiên quyết phải bắt buộc phải có trong cái buổi hộ niệm. Cho nên chư vị nhớ là có đèn, có quả, có nhang, được hết không sao hết. Nhưng mà cái điều đó không cần thiết. Nhớ là không cần thiết. Cho nên việc này không còn gì quá chú trọng. Có nhiều người làm linh đình mỗi ngày, mỗi thay quả, mỗi ngày, mỗi thay hương, mỗi ngày, mỗi thay thay hoa. Nhiều khi tiền bạc người ta chịu không nổi. Có nhiều người ồ niệm cả năm trường chẳng để ngày nào làm như vậy làm sao chịu nổi. Đấy là tự mình đưa ra. Không còn. Câu 22. Vấn đề quyên góp tịnh tài để giúp đỡ cho gia đình người bệnh. Cái vấn đề này có được hay không? Câu A. Vì tâm từ bi ban hộ niệm nên làm việc này để giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Đúng hay sai? Không nên làm chuyện này. Ban hộ niệm cứ lo tới thành tâm niệm Phật, điều giải oán thân trái chủ, điều giải oán thân trái chủ, gỡ rối cho người bệnh là được rồi. Không nên làm cái việc là quyên góp tiền bạc. Đây là cái điều không tốt. Câu B. Ban hộ niệm không được tạo ra lệ quyên góp tiền bạc. Nếu ai muốn bố thí cúng dường thì đây là sự phát tâm riêng của cá nhân nên tự làm lấy. Đúng hay sai?
Đúng.
Tại chưa bị nhớ. Tiền bạc, ví dụ như hôm trước có cái chuyện mà đi. Có một người khó khăn nào đó, có một vị tử tù gì đó muốn hộ niệm. Mà người ta khó khăn quá. Cái đó chính thì ông này không bao giờ dám gợi ý hay là vận động bất cứ cái nào. Một người nào ta đưa cái tin như vậy, người nào cảm thấy thương hại thì cứ phát tâm. Còn chính mình là người hộ niệm. Không nên đứng ra vận động tiền tài. Tại vì vận động chỗ này được thì vận động chỗ kia được. Xin nhớ cho kỹ. Chúng ta không nên vận động tiền tài. Không có thu gom một chút tiền tài nào, dù bất cứ cái điều gì. Để cho tránh cái thành cái lệ. Khi mà ra cái lệ rồi, thì chúng ta khó bỏ cái lệ đó lắm. Và nó làm cho cái cuộc hộ niệm, cái chương trình hộ niệm, nó biến màu đi. Không tốt. Người nào muốn cúng dường, muốn ủng hộ làm ra từ cá nhân người đó, làm sao làm? Khi mà chư vị đóng góp tiền bạc, chư vị bố thí, chư vị cúng dường, thì chư vị có phước. Còn chư vị không làm, thì chư vị mất phước. Điều đó, cho từ cái lòng thành tâm, từ bi của chư vị mà làm đấy. Không nên hỏi là những cái ban hộ niệm đó có nên quyên góp tiền bạc hay không. Cũng có nhiều người ban trưởng ban hộ niệm đứng ra vận động tịnh tài. Thì lúc đó dường nếu trong túi có tiền cũng lúc ra đưa, nhưng mà sau đó thì nhắc nhở là chúng ta làm hộ niệm không nên nêu ra vấn đề này. Không nên lợi dụng ban hộ niệm đứng ra mà vận động một cái chương trình đóng góp để xây một cái chùa, xây một cái miếu, xây một cái nhà táng, xây một cái gì. Không được làm cái đó để cho nhà chùa người ta làm, để Phật tử người ta làm ra làm. Còn ban hộ niệm chúng ta không nên vận động bất cứ một cái gì cả. Tuyệt đối là không hóa duyên, quyết không hóa duyên. Khi mà người ta thấy cái ban hộ niệm đó khó khăn quá, người ta phát tâm giúp cho người này cái phương tiện đi lại được, tự động người đó làm sao làm. Chính vì thế mà có những ban hộ niệm làm việc tích cực quá. Có những người ta sẵn sàng bỏ ra mua một chiếc xe rất là lớn rồi phụ cấp tiền xe tiền đồ ra để mà chuyên chở những người hộ niệm. Người đó phát tâm như vậy mình sẵn sàng nhận. Đó là do tự động họ làm. Còn không tự động làm thì chúng ta không được quyền. Nhớ cho kỹ. Cho nên trước đây có những người mà được người ta ủng hộ như vậy thì hỏi ông là có nhận không? Tôi nói người ta tự động ta làm thì mình nhận. Tại vì người ta nhận để mà mình làm cái phương tiện đi đưa đón người hộ niệm, chứ không phải là mình nhận cho mình. Còn người ta lúc đó, lúc nào mà người ta buồn, ta lấy lại, lấy lại thì sẵn đàng đưa cho họ. Lúc đó chúng ta không còn duyên nữa, không còn đi hộ niệm nữa. Thẳng thắn như vậy. Tức là có duyên chúng ta làm, không có duyên thì thôi. Quyết tâm không có phản duyên, không có hóa duyên. Hóa duyên là sinh tiền. Không có sinh tiền. Câu C. Ban hộ niệm không được vận động tiền bạc dưới bất cứ hình thức gì. Chỉ nên chuyên chí vào mục đích cao quý là hộ niệm vãng sanh mới tốt. Đúng hay sai? Đúng như vậy đó. Ở trên mình quyên góp, không phải quyên góp cho mình, quyên góp cho người khác cũng không được. Tại vì nó thành tiền lệ. Ở dưới nhắc nhở cho mình đi làm chánh pháp thì có chư Phật Bồ Tát gia trì. Các ngài có cái cách để giúp cho chư vị, cái phương tiện để chư vị làm việc đạo. Chư vị không nên nói là cái ban hộ niệm tôi nghèo quá đi, bây giờ tôi muốn hộ niệm mà không biết làm sao, cho nên xin chư vị cho đóng góp cho một người một ít để mà chúng tôi có một phương tiện đi. Năng lý như vậy là coi như bỏ rơi cái sự gia trì yểm trợ của chư Thiên Long hộ pháp rồi, chư Bồ Tát rồi. Không cần. Chúng ta làm đạo có phương tiện chúng tôi đi làm, không có phương tiện thì thôi. Có nhiều người từ Nam ra tới Bắc, từ Bắc vô tới Nam, ở Việt Nam đi hộ niệm. Một người nào kêu chư vị ở trong Sài Gòn đi ra tới Hà Nội hộ niệm, chư vị nói có đi được không? Tôi nói chư vị, tôi thì muốn đi nhưng mà tôi không có phương tiện nên tôi không đi được. Nói thẳng thắn như vậy. Như vậy thì những người đó người ta bỏ vé ra mà mua vé cho mình đi. Đó là người ta vì mình ra ngoài đó hộ niệm mà mình ngốc tiền, thì người ta phải đào tạo phương tiện cho mình đi, chứ không phải mình xin cái phương tiện họ. Không có xin, nhất định không có xin. Thẳng thắn như vậy. Xin chư vị với nhớ, không quyên góp tiền bạc. Và trước đây giờ ông còn nói là không quyên góp tiền bạc để mua một cái lẵng hoa để mà cúng dường cho
tang lễ.
Tại vì mua một lẵng hoa thì kỳ sau cũng mua một lẵng hoa nữa. Thì như vậy đóng góp tiền bạc, những có những người hộ niệm tao quá nghèo, có những thành viên quá nghèo, thấy người ta đóng góp mình đóng góp thì người ta mắc cỡ, cứ để người ta tự nhiên không có quyên góp cái gì cả. Người nào có tiền mua lạng hoa đó làm, còn không thì không đi. Chư vị đóng mỗi người mỗi đồng, mỗi người 20 đồng, mỗi người 50 đồng, 50 ngàn gì đó. Việt Nam đó không đóng gì hết. Thẳng thắn là cứ hô niệm cho người ta xong rồi mình về. Như vậy tự nhiên tâm thanh tịnh, không lo không lắng gì cả. Câu đi. Người hộ niệm phải cẩn thận ngăn ngừa mọi phát sinh tiêu cực liên quan đến tiền bạc, dẫn đến sự sai lệch về sau, làm mất niềm tin của đại chúng. Đúng không?
Đúng.
Đúng như vậy. Phải cẩn thận ngăn ngừa mọi sự phát sinh. Tại vì mình ra cái lệ là quyên góp tiền bạc, có nhiều người ta lợi dụng chuyện đó mà ta quyên góp chuyện khác. Lợi dụng chuyện đó mà làm cái cuộc hộ niệm giống như là cuộc mua bán. Lợi dụng cái đó mà những người không có tâm thực sự hộ niệm, người ta đi hộ niệm vì tiền bạc. Cái điều đó không tốt. Xin chư vị mới nhớ, đời này vàng thâu lẫn lộn. Một người chân chính hộ niệm được chư vị thấy vậy phát tâm yểm trợ vào, người kia thấy người này hộ niệm như vậy mà có đồ ăn uống ngon, hay có người ta có cho áo cho quần, hay người ta phát tâm vì cái đó mà người ta lại đi hộ niệm, thành ra nó này nó sai lệch đi, nó biến dạng đi, không tốt. Chúng ta cứ một lòng một dạ để chư Phật Bồ Tát gia trì. Chúng ta làm đạo cứ việc làm đạo, phát tâm chân chính đi. Có người hộ niệm chúng ta hộ niệm, không có ngộ niệm chúng ta niệm Phật, rồi sau cùng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vì hộ niệm chính là chư vị đang tu hàng ngày đây đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.